Với những người không có tiền, đi đến chùa đầu năm làm gì để bố thí? Sư hướng dẫn có 7 pháp. Một là hãy mỉm cười để bố thí. Hãy là dùng đôi mắt từ ái để bố thí. Hãy là nhường chỗ cho nhau, nhường thức ăn cho nhau để bố thí. Hãy là dùng tâm lành để bố thí. Là 4 điều. Hãy là chào đón cho người ta nơi ăn chốn ở, hay là tạo duyên cho những người lỡ cơ lỡ vận, là những sự bố thí. Nghĩa là có rất là nhiều cách bố thí tuyệt vời nếu chúng ta không có tiền trong túi. Những điều đó nghe có hay không ạ? À, Di Đà Phật. Nhưng mà riêng đoàn Phật tử của chùa Vũ Quang đến á, là tác pháp cúng dường, thầy cúng dường xong đến trò cúng dường. Cho nên chúng ta là một đạo tràng phước báo. Có những người đến đây nói con muốn làm phước mà con không có tiền. Thì sư hướng dẫn cho con cái cách nào để có phước. Thì sư bày rồi, cười là bố thí, từ ái là bố thí, tâm lành là bố thí, vân vân. Còn các vị hôm nay đầu xuân theo thầy đi các ngôi chùa, lễ Phật, nghe pháp và cúng dường. Vậy thì trong một thời gian rất ngắn, sư xin giải thích cho các vị đầu xuân cúng dường tam bảo được phúc báo gì? A Di Đà Phật, chúng ta đồng ý không ạ? Ai cũng biết cúng dường tam bảo là có phước hết. Mà tại sao? Tại sao cúng dường tam bảo lại có phước? Một năm ai cũng mong làm phước, bởi vì bắt đầu năm mới là đi coi có sao, có hạn, tam tai, tuổi này tuổi kia, 49 bước qua, 53 bước lại, vân vân. Đó là bây giờ sư cũng phải học thuộc mấy cái đó phải không nào? Nhưng mà không có nhớ sao nhớ hạn. Nhớ biết là ai cũng có những cái vấn đề trắc trở, ai cũng có những chuyện thông suốt, và ai cũng sẽ phải có những nạn tai lớn nhỏ khác nhau tùy theo cái sự tu tập của mỗi một con người. Cho nên á, hôm nay ta gặp nhau buổi hội ngộ đầu năm mà thầy lại bắt đầu mời Hương Nhũ giảng pháp giữa trời chưa nắng như vậy mà rất là hăng hái. Với đạo tràng của chúng ta trang nghiêm thanh tịnh, một màu áo tràng lam giống như mình đến chùa Vũ Quang khóa tu an lạc vậy đó. Thì chúng ta thấy nè, đầu năm mình muốn giải nạn giải tai gì đó cũng không ngoài vấn đề tu tập, nghe pháp, thiền tập, bố thí, phóng sanh, cúng dường, sống tốt, sống an lạc cho nhau. Những cái điều đó là căn bản nhất. Chứ nếu mình đến mà mình lễ cái ngày cúng sao mà nguyên năm là bình yên thì chắc là cũng không cần tổ chức khóa tu làm gì. Tại mùng 8 con có đi cúng sao rồi thầy, cho nên sao quả tạ nó đi hết trơn rồi. Nếu mà là như vậy đó thì chúng ta thấy cái thế giới này nó bình an và nó đơn giản quá. Trái lại chúng ta thấy không thể nào đơn giản trong một cái việc, một lễ cầu an hay một cái lễ cúng sao mà có thể giải hết các nạn tai. Mặc dù có những chùa tổ chức giải hạn luôn, giải tai, giải oan kiết luôn, thấy không nào? Thì đó là cái niềm tin của người Phật tử đặt vào tam bảo, nơi công đức lành, nơi phước báo lớn của chư Phật, chư Pháp, chư Hiền, Thánh Tăng thì chúng ta. Nhưng cái điều mà sư đang nói với các Phật tử đây là các vị phải làm lành, phóng sinh, bố thí, tu tập, sám hối, cúng dường tam bảo, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Có như vậy mới chuyển hóa các nạn tai, báo chướng, nghiệp chướng của chúng ta mà ai cũng đang sợ trong một năm mới. Không biết lành hay dữ đây, sư nói các vị cứ tiếp tục tinh tấn tu tập thì dữ sẽ ra đi và lành sẽ đến. Có được không ạ? À? Như vậy hôm nay ta gặp nhau, cái buổi hội ngộ đầu năm rất là hạnh phúc. Bởi vì thầy không có yêu cầu sư phát lộc, mà thầy nói sư nói một pháp thoại ngắn để lì xì cho các Phật tử. Sư xin tri ân thầy. Thế thì bây giờ sư muốn nói với các vị cái công đức mà các vị đã làm trong cái năm mới, đã chưa nào? là nhiều thứ để làm trong năm mới lắm. Nhưng mà được đi trong một cái đạo tràng như vậy đó thì làm công đức dễ hơn. Bây giờ đố mà mùng mới Tết mà mở pháp mà nghe khó lắm. Ông vào bà ra, cháu đến con thăm, cơm nước khó lắm. Vậy mà bây giờ giữa cái ngày đầu xuân như vậy, nương ân đức của thầy và đại chúng, chúng ta đang ngồi nghe pháp đây, có phải là một ân đức không? Như vậy lễ Phật phóng sanh, bố thí thì sanh công đức, phóng sinh cũng sanh công đức, cúng dường sanh công đức, hoan hỷ sanh công đức, sống tốt, lòng tốt, tất cả đều là công đức. Nhưng cũng có một bạn trẻ hỏi sư: thưa sư, sau đầu năm ba má con chưa nói gì hết, là lo là đi chùa, rồi nói bà đem tiền đi cúng chùa chưa. À, làm cả năm có người dư, có người nợ, có người vừa đủ, nhưng mà bắt đầu đi chùa là bắt đầu của ít nhiều gì đó cũng là đi cúng chùa. Chi vậy sư? Là các bạn trẻ chưa biết Phật pháp, cha mẹ đi chùa cũng chưa giải thích cái chùa Tam Bảo đó, đó là nơi nuôi dưỡng cái đạo đức, cho nên là che chở hồn dân tộc, mà nếp sống muôn đời của tổ tông, mà nếp sống muôn đời của tổ tông Việt Nam là đạo đức chứ là cái gì. Các vị thấy không? Bây giờ các vị mới đầu năm đã hỏi sư ơi, sư đến Bửu Quan ngày nào vậy? Đó, sư nói để hỏi thầy. À, chứ vậy con phải sắp xếp à, con đi Bửu Quan nghe pháp. Như vậy pháp là cũng từ trong ngôi chùa mà ra. Thưa sư, khóa tu tuổi trẻ ngày nào? Con cho con đi. Bây giờ nó lớn rồi, bắt đầu khó dạy rồi đó sư, con muốn đem lên chùa khóa tu tuổi trẻ. Đó, bắt đầu hỏi cái ngày tu tuổi trẻ. Ngày tu tuổi trẻ ở đâu? Cũng ở trong chùa mà ra. Pháp, sư ơi, con giờ về hưu rồi, con không có làm gì hết trơn á. Có khi nghe pháp suốt ngày và có khi suốt đêm, ngủ quên luôn. Sáng thấy cái máy nghe pháp rớt dưới gầm giường. Nghĩa là nghe chập ngủ quên rồi đá rớt xuống đất luôn. Thì là mình ngủ một giấc rồi cái máy vẫn còn đang nói á. Thấy không? Là vì sao mà mình nghe như vậy? Không coi phim, không nghe nhạc mà nghe pháp, là pháp đem lại niềm an lạc. Pháp từ đâu ra? Cũng từ Đức Phật mà ra. Chùa từ đâu ra? Cũng là từ truyền thống của Phật giáo mà ra. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta, nhớ thời Ngài còn tại thế, Ngài Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh mà đi. Bây giờ là khó mà có người đang sống trong cái cảnh mà giàu sang vợ con như vậy mà ra đi. Nhưng vẫn có, chứ không phải không có. Khi ta nhìn thấy ánh sáng giác ngộ, người thấy đây là chân hạnh phúc. Đạo là hạnh phúc chân thật ấy, còn kiếm tơ duyên nào với ai. Cho nên họ ra đi. Nhưng mà cái chuyện này Đức Phật đã làm cách đây là hơn 2500 năm trước rồi. Một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, nhìn ra ngoài là mịt mờ không biết gì hết, nhưng mà để lại một cái chân lý, một ánh đuốc trí tuệ. Ngày xưa Ngài vui hưởng dục lạc một mình trong cung vàng điện ngọc, Ngài cảm thấy quá ích kỷ, cho nên ra đi tìm một cái lẽ đạo, một cái lẽ sống mà cho tất cả muôn sanh chúng cùng an vui. Mà do vậy mới có ngày Tết đón xuân, mới có ngày xuân nghe pháp, mới có niềm an lạc trong chánh pháp, cũng từ là ơn đức của Đức Phật mà ra. Cho nên bây giờ mình biết ơn Phật thì mình cúng dường Phật. Thì bây giờ các bạn trẻ nói dạ Phật nhập Niết Bàn là mấy ngàn năm rồi sư à, nhưng mà vẫn là Tam Bảo, đúng chưa? Nơi chùa vẫn là Tam Bảo. Các sư đang trùng tuyên lại lời của Phật dạy. Ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo cũng là từ Đức Phật mà ra. Mà mình muốn Phật Pháp trường tồn để cho chúng sinh an lạc, thì cái sự cúng dường đó là một sự cúng dường rất là đúng chánh pháp. Bởi vì chúng ta làm cho cái nơi gọi là che chở hồn dân tộc, nếp sống đạo đức muôn đời của tổ tông của dân tộc ta được trường tồn, được hưng thạnh, thời chúng ta, thời con cháu chúng ta được an lành. Chỉ nơi nào không có đạo đức, nơi đó có khổ đau. Chứ đừng có nói gì đến các cái vấn đề kinh tế, rồi các cái vấn đề thị trường, rồi cái trí khôn của con người, các loại vũ khí, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nghe nó văn minh, nó tân tiến như vậy, nhưng không bao giờ có thể đi qua được cái phúc đức. Cho nên ông bà chúng ta có dạy đức năng thắng số. Mà cái đức đó từ đâu? Cái đạo đức muôn đời từ đâu? Lời sư nói từ đâu? Từ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chúng ta tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Tăng thì bằng một cái việc làm nho nhỏ thôi mà rất cụ thể, đó là cúng dường Tam Bảo. Đức Phật là bậc lưỡng túc tôn. Đó là sao? Lưỡng là hai, túc là đầy đủ, đầy đủ phước báu và trí tuệ. Người ta hay nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cha mẹ đạo đức hiền lành, sanh con thảo, con hiền, con ngoan. Người ta bảo bố mẹ như vậy thì con cái như vậy. Phải rồi, đó. Cho nên chúng ta con của nhà Phật, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Phật đầy đủ phước báu và trí tuệ. Mình lạy Phật, mình là con Phật, mình tôn kính Phật, làm theo lời Phật dạy. Cũng từ đó mà sanh ra phước báu và trí tuệ. Đức Phật ngày xưa, Ngài là một bậc lưỡng túc tôn, một bậc vô thượng chính đẳng chánh giác. Vậy mà mỗi ngày, Ngài tay ôm bình bát đi khất thực, để tập cho lòng mọi người phát tâm từ bi, có dịp thực hành hạnh từ bi. Mà từ tâm từ bi mà sanh ra phước báo, từ tâm từ bi sanh ra trí tuệ. Nhân trong đạo tràng này sư biết, có nhiều người vì tâm từ bi ăn chay trường, có nhiều người vì tâm từ bi phát nguyện cuộc đời mình là phụng sự cho Tam Bảo, cho chánh pháp. Đó, từ tâm từ mình mới làm được, chứ tâm danh tâm lợi làm 37, 21 ngày là quải liền. Nhưng có tâm từ thì mình mới là bền chắc lâu dài, mà không có thối chuyển. Thì ngày xưa Đức Phật ôm cái bình bát là để cho các hàng chúng sanh đệ tử của Phật thực hành cái tâm từ bi, dâng cúng thức ăn cho Phật, dâng cúng thức ăn cho chư tăng ngày xưa đều là hạnh khất sĩ, đi bưng ôm bình bát khất thực. Và chính vì cái công đức cúng dường như vậy sẽ được phước báo cho đời này đời sau. Cho nên cái y của quý thầy quý sư là những cái mảnh vuông ráp lại giống như những mảnh ruộng, đó là phước điền. Điền là ruộng, cúng dường vào cho hàng tăng bảo, đó là ruộng phước. Đó, mà đó là Đức Phật dạy. Ngày xưa chư tăng cũng mặc y phấn tảo, cũng ăn mặc rất là đơn sơ khổ hạnh, lấy những cái tấm y mà đốt ở ngoài nghĩa trang đem chắp lại khoác lên người. Rồi vua Tần Bà Sa La bạch Đức Thế Tôn, chư tăng bây giờ tu hành quá sức là hưng thạnh, có những người chứng đắc quả A-la-hán, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, An-hàm, và lại bậc gương mẫu cho sinh chúng. Nhưng mà cái cách ăn mặc đó tiều tụy giống như ngoại đạo, tà giáo. Lúc đó Đức Phật mới chỉ vào những cánh đồng, thì cũng là những ô ruộng như Việt Nam mình, nói bây giờ y của chư tăng, chư ni sẽ may là những cái mảnh vải ráp lại là ruộng phước điền. Cho nên y của các sư có từng cái tấm ô như vậy. Chúng ta đầu năm cúng dường Phật, Pháp, Tăng là cúng dường vào trong cái phước điền vô lậu. Nhìn không thấy nhưng phước rất là lớn, rất là cao cả. Các vị nghe kịp chưa? Hồi Phật còn tại thế, có một chú bé chơi trò chơi ở dưới đường ha. Rồi nó lấy nhánh cây làm nhà, lấy cát làm cơm. Đó, thấy Đức Phật đi ngang qua, cậu bé đâu có ở trong nhà có cơm, có thức ăn gì, mới bưng một cái bát cát đó, rồi thành kính dâng lên cúng dường cho Đức Phật, mà nói đây là cơm. Tại nó con nít mà, nó chơi đồ chơi mà, nó dâng lên. Cầu xin cho lễ cúng dường này đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh. Cái là dâng cái bát cơm cát đó lên. Đó. Phật có chứng minh không? Chứng minh bằng cát, nhưng Phật chứng minh vì cái lòng thành. Mà em bé nó đang chơi đồ chơi, với nó cát là cơm, nó dâng cúng, Phật mới rờ đầu đứa bé, chứng minh sẽ được phước báo lớn trong tương lai. Và nhờ cái bát cơm cát đó mà một trong những kiếp sau này cậu bé đó được hưởng phước báo làm vua. Và đó chính là vua A-dục, vua Ashoka, một cái người đứng hàng đầu hộ trì chánh pháp hơn cả hẳn cả vua Lương Võ Đế. Bởi vì vua A-dục đã là dựng tất cả những trụ đá, nơi nào có Đức Phật đản sanh, thuyết pháp, thành đạo, nhập Niết Bàn ở bên Ấn Độ, vua Ashoka là A-dục vương á, đều lập các trụ đá. Nhưng mà vua không có đẹp lắm, đen đen, xấu xấu. Tại vì sao? Cúng cái bát cơm cát mà các vị, đâu phải ngọc vàng, cơm, trân châu gì đâu. cho nên là một ông vua rất phước báo, rất giàu có, đi theo chánh pháp, nhưng mà ông đen đen thôi. À, nhưng mà phước báo của ông rất lớn. Nói như vậy để chúng ta thấy Đức Phật ngàn năm công khó không người biết, một phút siêu thăng thiên hạ hay. Bao nhiêu năm khổ hạnh vô lượng kiếp, 6 năm khổ hạnh rừng già, ngày ăn một hạt mè thiền định, cho đến khi nhận bát sữa của đàng Su Giả Ta, 49 ngày thiền định, không có mệt mỏi, không nhàm chán, không thối chuyển, mới tìm ra ánh đuốc soi đường. Bây giờ tất cả đâu đâu cả thế giới đều biết đến Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca. Và sắp tới rồi là sau mùa xuân, đầu mùa hạ là đến tháng 4 là lễ Vesak Tam Hợp. Thì Việt Nam chúng ta năm nay làm đại lễ Vesak, tức là tất cả đại biểu Phật giáo trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam tổ chức lễ Phật đản, mà cái nơi tổ chức là tỉnh Hà Nam. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tổ chức Vesak trên toàn thế giới tại Việt Nam. Như vậy không phải Ấn Độ hay là Việt Nam hay Lào hay Miến Điện nhớ Phật, mà toàn thế giới. Có rất nhiều học giả người Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, người Nga, thấy chưa? Các đất nước tư bản, các đất nước theo nhiều chế độ xã hội khác nhau, họ đều lên có những cái bài tham luận ca ngợi, tán thán công ơn của Phật. Bởi vì Đức Phật đi đến đâu là an lạc, hòa bình trong chánh pháp đến đó. Cũng như chúng ta có mùa xuân an lạc, mùa xuân công đức, mùa xuân tuyệt vời trong lòng người dân Việt Nam là nhờ ơn đức của Phật. Do vậy, việc cúng dường Đức Phật chắc chắn sẽ có phúc báo. Nghe được không? Như vậy thì chúng ta thấy, đối với lại là chư Phật, chúng ta cúng dường thì bây giờ Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài để lại vô số gia tài của chánh pháp mà quý sư quý thầy hàng ngày trùng tuyên cho các vị nghe. Chỉ là một giọt nước trong đại dương, một hạt cát trong sa mạc, mà nói cái là hết giờ rồi. Biết chừng nào cho hết cái lời Phật dạy. Cho nên chịu khó nghe pháp, coi kinh điển, tham gia các khóa tu tập, chúng ta sẽ hóa giải nỗi khổ niềm đau, oan gia trái chủ, nghiệp chướng bệnh chướng ám chướng, mà được an lạc, mà được hạnh phúc. Như vậy cúng dường Tam Bảo có phúc không? Có. Cho nên trong thời Đức Phật còn tại thế, một người học trò kia của cải không bằng ai mà giàu lòng nhân ái, cho nên chàng thường hay cúng dường những cái bữa cơm giản dị, tuy không có là cao lương mỹ vị nhưng lòng thành kính thiết tha cúng dường, cho nên cảm động đến chư thiên. Cứ mỗi lần sao mai ló dạng là thức dậy sửa soạn cho là sữa nè, rồi là bên Ấn Độ là bánh trà bati nè, ha, curry nè, curry đó, rồi này kia vào trong những cái bình tinh sạch để mà dâng cúng cho Đức Phật, cho chư tăng, mà ngày nào chàng cũng làm việc đó. Bây giờ mình sang Miến Điện, mới sáng sớm tờ mờ mình ra một cái là mình thấy hàng ngàn vị tăng, từ nhỏ này lên cao lên cho các vị già xếp hàng đi khất thực, mà nhà nào cũng bưng một cái lu cơm ra đường để cúng dường. Bây giờ người ta nói Miến Điện là cái nước nghèo mà cúng dường nhất thế giới, là bởi vì ngày nào cũng làm việc cúng dường cả, chứ người ta đâu có nói ít nhiều. Cho nên chúng ta đầu năm là cái dịp đi cúng dường, thầy làm gương cho cái việc cúng dường, bởi vì đó là một việc phúc báo. Thì cái chàng trai này cũng đi nấu nướng tự tay để cúng dường Đức Phật. Và khi nào Đức Phật mà đón nhận cái vật phẩm của chàng thì hết sức vui mừng, khấn nguyện cho cơm của chàng cúng dường là một bữa cơm tràn đầy pháp vị. Tuy không ngon, không cao lương mỹ vị, gia thế của mình thì nghèo, nhưng mà mong Đức Phật chứng minh và lòng của chàng đầy hoan hỷ. Nhưng mà một ngày kia, khi bắt đầu chuẩn bị đi vào kỳ viên tinh xá để cúng dường, thì trên đường đi chàng lại gặp thấy một con chó gầy guộc, lông lá ghẻ lở từng mảng và đói khát thở hộc hộc để mà chờ chết. Thì một cái lòng bi mẫn nó đã phát sinh, nước mắt của chàng tuôn rơi, và chàng thấy cái chân của con chó đứng lên không nổi, nên chàng mới đi đến gần. Và chàng thấy cái đôi mắt con chó nói rằng: tôi đã đói nhiều ngày lắm rồi, tôi sắp chết. Cái đôi mắt nó nói được như vậy. Cho nên trước mắt chàng bây giờ chỉ còn là một sinh vật đói lạ sắp chết. Mà mà trong tay chàng có cơm, có thức ăn, và chàng đang chuẩn bị bước vào kỳ viên tinh xá để dâng cúng cho Phật. Nhưng mà lúc đó phải cứu con chó này, cho nên chàng đã xếp thức ăn cho nó. Nó ăn với tất cả niềm sung sướng được qua đi cái cơn đói khát gần chết. Và chàng cũng vô cùng hoan hỷ khi sữa, cơm, thức ăn dần dần hết sạch. Con chó no biết ơn rồi thong thả ra đi. Chàng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng bây giờ nhìn lại việc về kỳ viên tinh xá thì sao? Lòng bắt đầu vô cùng lo sợ. Sắp sửa đến ngọ rồi mà bây giờ không còn gì để cúng dường Đức Phật. Nhưng Đức Phật là bậc từ bi, là bậc trí tuệ, cho nên Ngài ngồi không phải đợi chàng đi vào, mà từ từ đi ra đến trước mặt chàng trai. Chàng trai cúi gằm xuống, không biết nói gì hơn. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con vô cùng tội lỗi, con xin thành tâm sám hối. Và chàng mới khóc. Nhưng Đức Phật đã nói sao? À, ta biết hôm nay là phiên con cúng dường Như Lai, nhưng con ơi, con cúng dường một sinh vật sắp sửa là chết, cúng dường chúng sanh, phục vụ cho chúng sinh, đó là cúng dường cho chư Phật đó con ạ. Cho nên sau đó Ngài bước vào tinh xá giữa tất cả các hàng chư tăng và Phật tử, nói lên một bài kinh từ ái. Mùa hạ này Như Lai muốn cho các con biết, hôm nay Như Lai thọ dụng một bữa cơm cúng dường thanh tịnh của một vị đại thí chủ, một bữa cơm đầy pháp vị, trong đó có đầy tâm từ bi và nhân ái, vì lòng từ thương tất cả chúng sinh. Như vậy là Phật không đòi pháp, Tam Bảo không đòi hỏi, chúng ta tự phát tâm cúng dường vì đó là phước báo. Tâm Phật từ bi thương chúng sanh như con đỏ, thì một sinh vật sắp chết chia cũng là một mạng con người. Các vị hàng ngày bớt ăn thịt chúng sinh là phóng sanh ngay trong bữa ăn của mình, đó là phước báo chúng ta cần tập làm trong năm mới. Có nhiều người đến nói với sư: thưa sư, tháng giêng này con ăn chay hết tháng giêng, là mình phóng sanh hết một tháng giêng mà không có tốn đồng nào đi mua cá, mua cua, mà phóng sanh nguyên một tháng giêng, đó cũng là cúng dường Tam Bảo. Chúng ta đừng nghĩ cúng dường là phải mang vật phẩm tiền tài, mà hãy trước hết bằng cái tâm trong sạch, giữ giới trong sạch. Sau đó nếu có khả năng xây dựng, cúng dường xây dựng chùa, đúc chuông, dâng hoa, trầm hương, đèn nến vào trong cái thùng phước xương, gọi là từng hạt xương mà tạo thành phước, cho nên chẳng ai nói ít nhiều, nhưng từ đó cũng tạo nên phúc báo cho người con Phật. Cúng dường pháp bảo là chúng ta đang nghe pháp, là cúng dường pháp bảo đây. Hình ảnh này là truyền thông đưa lên tất cả các mạng, trong nước ngoài nước, thấy tất cả chúng ta thanh tịnh nghe pháp. Người ta nói: ủa, pháp là cái gì mà đầu năm bỏ công ăn việc làm vô đây ngồi nghe như vậy? Người ta phải vô coi pháp là cái gì, là chúng ta đang cúng dường pháp bảo. Rồi chúng ta thỉnh sư về thuyết pháp cũng là cúng dường pháp bảo. Chúng ta in ấn kinh sách, băng đĩa, vân vân, chia sẻ trên Facebook, YouTube, không phải bằng những cái chuyện vô ích, mà là chia sẻ pháp thoại, đó cũng là cúng dường pháp bảo. Chứ không chỉ là in kinh, không chỉ là cúng dường in kinh, hay là làm những việc phục vụ cho các pháp hội, mà ngay cả các vấn đề nghe pháp cũng là cúng dường pháp bảo. Đồng ý không ạ? Cúng dường Tăng Bảo thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh chư tăng chư ni, họ đã từ bỏ những cái niềm vui thế tục. Tết ai xanh ai đỏ, ai tím ai vàng, các sư cũng cái áo nâu mà làm việc suốt luôn, trước Tết sau Tết, Tết ai vui ai chơi, các sư quý thầy cũng phục vụ chúng sinh. Quý thầy dắt đưa một đoàn đi như vậy là trách nhiệm bổn phận, thấy chưa, làm sao cho các vị tăng phước. Sư ở chùa cũng phải làm sao cho các vị được phước đức khi đến chùa, cũng luôn luôn là nghĩ đến lợi ích của chúng sinh. Và vị tăng đi theo con đường của Đức Phật để mà làm cho Phật pháp được trường tồn, cho nên các vị cúng dường chư tăng để cho chư tăng được tu học, được trọn vẹn trên cái con đường thánh đạo, đó là chúng ta làm cho đời sống đạo đức của chúng sinh có cái cơ sở để nương tựa một cách vững chắc. Tất nhiên là phải cúng dường những vị tăng ni hành đạo đúng chánh pháp. Nghe kịp không ạ? À? Và trong lễ đầu năm chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng bằng nhiều cách. Sư nói rồi, thanh tịnh nghe pháp cũng là cúng dường, cùng đi theo thầy thanh tịnh cũng là cúng dường, trang nghiêm lễ Phật là sự cúng dường, hoan hỷ từ bi cũng là sự cúng dường. Còn nếu chúng ta có lễ vật chứ chúng ta cúng dường, ví dụ một ít tiền, một ít gạo, một ít đường muối gì đó, cũng là với tâm thanh tịnh, thì phước báo của chúng ta mới được tròn đầy. Lòng chí thành là quan trọng nhất. Cúng là hoan hỷ chí thành, đó là tâm thanh tịnh. Thứ hai là lễ vật thanh tịnh, tức là những cái mình mang lên là bằng cái sự gì? Làm việc mồ hôi nước mắt thanh tịnh của mình, dù ít nhưng mà rất là chân chánh, chứ không sử dụng của bất chánh, gọi là vật thanh tịnh cúng dường. Và từ cái tâm thanh tịnh, đúng chưa, của thanh tịnh, sự cúng dường thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh, rồi lễ vật thanh tịnh, rồi quý sư quý thầy nhận lễ vật cũng với lòng thanh tịnh, như vậy chúng ta sẽ được tròn đầy công đức cúng dường trong năm mới. Quý Phật tử thân mến, một vị Phật tử phát tâm có dịp cúng dường Tam Bảo, chúng ta luôn nhớ đó là một cái nhân duyên của chúng ta gieo ở trong nhà Phật, để chúng ta không bị mất cái đường dây liên lạc với Tam Bảo. Có thầy giảng vui nói cúng dường Tam Bảo là bỏ vào trong ngân hàng Tây Phương. Có thầy nói bỏ vào cúng dường Tam Bảo là bỏ vào trong ruộng phước điền, mà cái ngày thu hoạch không thể tính bằng số đếm, đó là vô tận, nếu cái tâm của chúng ta là tâm thành vô tận. Do vậy, khi Phật tử đầu năm về chùa phát tâm cúng dường Tam Bảo với tâm xả ly, chúng ta sẽ được nhiều phước đức lớn. Với tâm từ bi, chúng ta được an vui trong cuộc sống. Với tâm tinh tấn thanh tịnh, chúng ta cũng giải hóa được những cái oan gia trái chủ, nỗi khổ niềm đau mà trong những quá khứ kiếp vô tình hay cố ý ta đã tạo. Do vậy, sư mới tán thán công đức những người Phật tử đầu năm về chùa lễ Phật cúng dường Tam Bảo, dù ít hay nhiều và dù không có vẫn bằng tâm thành, chúng ta vẫn được phước báo vô biên. Chúng ta đừng quên một bà cụ rất già không có gì cúng dường. Khi một cái vị tăng ở bên Úc đi trên đường khất thực đi ngang khu vườn, thấy bà cụ lom khom bên khu vườn, hỏi bà làm gì. Con già quá rồi, con chỉ chăm sóc mấy cọng rau cọng cỏ để là niềm vui trong cái tuổi già, không biết là con ra đi từ biệt trần gian vào lúc nào. Hôm nay các ngài đi qua mà con cũng không có gì để cúng. Trưa thì con cái mang cơm đến, con cũng có nấu cơm được nữa. Con mắt mờ rồi, con lom khom lụm cụm rồi. Đó, mà con rất là muốn cúng dường mà trong túi không có tiền. Mà cơm nước thì giờ chưa có, sư đi khất thực sớm quá. Thì vị sư mới nói không sao, lòng tâm thành của bà cúng dường là sư đã chứng minh rồi. Như vậy chúng ta có tâm là Tam Bảo đã chứng minh. Nhưng mà bà cụ nói dạ không, con không có gì, nhưng có mấy trái ớt đỏ để cúng được không? À, người mà khó tính nói trời ơi, đầu năm cúng cay á, tôi không lấy đâu. Cay đắng ngọt ngào là ở mình á. Cho nên sư nói tôi rất hoan hỷ nhận những cái trái ớt đỏ của bà. Và đi cuối ngày đi khất thực thì sư trước khi bà cùng thọ thực với chư tăng á, sư nói đây là những trái ớt, xin các vị dầm ra trong nước tương và chan vào mỗi bát một miếng để chứng minh cái tâm cúng dường của bà lão. Tất cả chư tăng cùng chứng minh cái trái ớt của bà cúng dường đến chư tăng trong cái tuổi mà nhìn về cái tuổi về chiều, không biết từ giã cuộc đời lúc nào. Thành ra trưa hôm đó nước tương có cái vị cay cay là từ trái ớt của bà lão cúng dường, và được tất cả chư tăng cùng chú nguyện những phước lành cho bà lão ấy. Các vị nghe có thấy hay không ạ? À? Cho nên là cầu cho lễ cúng dường của các vị được thanh tịnh. Các vị đến đây, đây sư thầy dâng lễ cúng dường tại thiên quang là từ tấm lòng của các vị, của thầy đến Tam Bảo Thiên Quang. Thì con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh lòng thành của tất cả đạo tràng bổ quang, và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho toàn thể quý Phật tử một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và muốn được những điều tài lộc bình an thì chắc chắn chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn làm lành, tinh tấn xa rời các việc ác, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.